Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thành phố Dallas phải nói là đẹp lắm, đẹp vô cùng, đẹp hơn ngày hôm qua và đẹp hơn cả ngày mai. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 78, thấp nhất là 55 độ, nắng cả ngày mà rất là mát mẻ. Và ngày mai ấm áp hơn một chút xíu nhưng mà gió nhiều lắm. Có thể mưa, phải đợi cho tới ngày Chủ nhật chúng ta mới có mưa. Mà thường thường cái mùa này là cái mùa xuân. Mà mưa thường thường là những cái hạt mưa đá. Quý vị cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta nghe tin tức có liên quan đến mưa. Sáng ngày hôm nay thì vừa rồi chúng tôi cũng có nhận một cái bản tin cho biết là một số người ngay tại một cái trường học, trường trung học gần Pittsburgh đã bị đánh đập. Và ngay cả cái nghi phạm trong cái vụ đánh đập này đã bị bắt giữ rồi. Thì người ta biết là cái chuyện này xảy ra ngay tại cái trường trung học Franklin Regional High School ở cái thành phố Morrisville. Tức là cách thành phố Pittsburgh khoảng chừng 15 dặm về hướng đông. Nhưng mà không có ai bị thương tích có liên quan đến nguy hiểm đến tính mạng cả. Đó cũng là một cái tin mừng. Nhưng mà ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái sự kiện Internet. Họ báo cáo cho biết là anh Khôi Nguyên, anh cần phải thay cái password của mình nếu mà anh lên mạng Internet. Bởi vì đó là có một cái khuyến cáo cho biết có một cái lỗ hổng về vấn đề an toàn trên mạng Internet. Là ít nhất là có cả hàng triệu những cái password của những cái người sử dụng trên mạng Internet đã bị tiết lộ. Và ngay cả những cái số thẻ tín dụng của mình hay là những cái thông tin nhạy bẻ, nhạy cảm có liên quan đến Internet có thể đã bị kẻ gian đánh cắp về cái thông tin này. Thì cái sự tiết lộ cho biết là về cái kỹ thuật về trên mạng Internet, lẽ ra nó phải bảo vệ cho những cái chung mục về email của tất cả chúng ta. Nhưng mà theo một số các nghiên cứu của những cái người chuyên về vấn đề an toàn thì họ nói rằng là cái việc mà đe dọa này người ta đưa ra cái tên gọi là Hot Bleed. Có thể chúng ta tự hiểu là giống như là trái tim nó là bị nhỏ máu vậy. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy vấn đề an toàn cần phải có sự chú ý của chúng ta, bởi vì nó đã được bị tiết lộ tới hơn 2 năm qua rồi. Và cho tới giờ phút này nếu mà quý vị có thay cái password đi chăng nữa mà vẫn chưa có những cái nhu liệu để mà có thể đưa vào computer của quý vị để mà có thể chám mà có lỗ hổng đó thì cái thông tin của quý vị đã bị đánh cắp rồi. Thành ra là bây giờ là hy vọng là kể từ bây giờ thì các chuyên gia họ sẽ tìm cách nào đó để mà có thể lấp cái lỗ hổng thiếu an toàn đó cho những cái người sử dụng trên mạng Internet. Nhưng mà đồng thời đó thì các chuyên gia họ cũng khuyến cáo như thế này là khi mà cho dù là có những cái không có cái những cái sự đe dọa về cái sự an toàn kia đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải thay đổi cái password của quý vị thường xuyên hơn. Để quý vị không có bị kẻ gian đánh cắp, lấy cắp những cái password của mình rồi sau đó họ đi vào những cái email của mình hoặc là đi vào những cái hồ sơ lưu trữ của mình để mà có thể đánh cắp các thông tin cá nhân của mình đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì password là để bảo vệ sự riêng tư của mỗi người, như là email cá nhân hoặc là login vô các máy computer. Nhưng mà bởi vì có khá là nhiều dữ liệu nhạy cảm nên là các hacker thường xuyên tìm hiểu hoặc là dò tìm các password để có thể lấy cắp thông tin của chúng ta. Nên là theo như một số chuyên gia thường khuyên rằng là chúng ta thường nên thay đổi password mỗi tháng một lần để cho gia tăng thêm cái mức độ bảo mật của từng account cá nhân, email cũng như là các tài khoản cá nhân khác. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến y tế, khi mà các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng việc dùng dòng điện giúp cho những người bị tê liệt hai chân có thể đi lại bình thường. Các nhà nghiên cứu đã giúp khoảng 4 người đàn ông bị tê liệt phục hồi hoạt động của đôi chân và điều này được mô tả như là một dấu ấn mở đường cho việc điều trị người bị bệnh tê liệt bằng việc sử dụng dòng điện. Trong một cuộc nghiên cứu mô tả qua tạp chí khoa học, của các khoa học gia của trường đại học Louisville thuộc Kentucky là những người đã khám phá ra kỹ thuật điều trị chứng bệnh bại liệt bằng cách đặt một dụng cụ mang dòng điện vào xương sống của bệnh nhân giúp khôi phục một phần khả năng vận động của hai chân. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng À, cái liệu pháp này có thể sẽ giúp ích được khá là nhiều cho chứng bệnh này. Tiến sĩ Roderick Peterview là giám đốc của viện của chương trình này nhận xét rằng kết quả là hy vọng đối với những người bị tổn thương cột sống và họ không cần phải nghĩ rằng là họ bị cái chứng tê liệt này đeo bám suốt đời. Thành công của dự án này là việc chữa trị thăm dò đối với cầu thủ bóng chạy sinh viên là Bob Sommer bị liệt từ cổ trở xuống sau một tai nạn xe hơi năm 2006. Năm 2009 thì các nhà khoa học gia đã đưa vào một dụng cụ mang điện ghép vào cột sống và truyền truyền điện vào cột sống thì chỉ 3 ngày sau đó, Sommer đã có thể đứng dậy đi bộ trên máy treadmill có tay vịn và thần kinh của xương sống hoạt động như một hệ thống truyền thông điệp của cơ thể, truyền lệnh từ não đến các bộ phận khác. Và dụng cụ hỗ trợ bằng điện này giúp cơ thể dễ dàng nhận lệnh từ não bộ. Các khoa học gia của trường đại học Kentucky cũng đã thí nghiệm tương tự với 3 người bệnh bại liệt khác và giúp họ phục hồi một phần chức năng của đôi chân. Họ có thể cử động các ngón chân, giơ chân lên, đứng dậy vài phút nhưng mà vẫn phải dùng xe lăn để di chuyển. Và một người bệnh nhân tên là Dustin Sidlock nói anh cảm thấy tự tin hơn cũng như là thoải mái hơn khi ra ngoài với phương pháp mới này. Thì đây là một tin vui đối với những người bị bệnh bại liệt, bởi vì với thiết bị nhỏ đặt vào sống lưng thì họ có thể sử dụng điện này đó, thì họ có thể trở nên đôi chân có thể có cảm giác hơn cũng như là từ từ hồi phục một cách nhanh chóng hơn. Thì đây là một tin khá vui đối với những bệnh nhân mắc chứng bệnh này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ khoa học rất là tinh tiến, các nhà khoa học họ luôn luôn khám phá ra những cái điều mà có thể giúp đỡ cho những cái người bị bại liệt như vậy, cũng là một cái điều tốt, một cái tin mừng. Thưa quý vị, là vào mùa hè thì thông thường ai cũng vậy, lái xe rất là nhiều, nhất là dân Texas. Anh Khu Nguyên cũng vậy, thông thường ấy thì mùa hè chúng ta phải đi đi đây đi đó hoặc là đi nghỉ hè thì chúng ta lái xe nhiều. Nhưng mà tin mừng đối với lại tất cả những cái tài xế giống như là chúng ta đây là giá xăng dầu theo như là tiên đoán của Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là giá xăng dầu vào cái mùa hè này sẽ giảm. Trung bình á, thì cái giá xăng dầu tại Hoa Kỳ là vào cái mùa hè này đó thì người ta luôn luôn tiên đoán là sẽ tăng. Nhưng mà tới ngày hôm nay theo những cái sự tiên đoán của chính phủ thì giá xăng dầu sẽ không có tăng mà lại giảm. Nhưng mà giảm có 1 cent, 1 cent cũng được. Nhưng mà dẫu sao thì nếu mà tính từ năm 2010 cho tới nay thì nếu mà giá xăng dầu bây giờ nó giữ ở cái mức là 3 đồng 57 cent cho một gallon thì quả tiền là chúng ta đang hưởng lợi. Và cái giá xăng dầu như thế thì nó cũng đã tương đối là thấp rồi. Tuy nhiên tiểu bang Texas của chúng ta vẫn là cái nơi được xem là hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì cái thứ nhất là tiểu bang Texas họ không có tăng giá về cái xăng dầu. Và cái điều thứ hai, mặc dù là bây giờ đó là theo luật pháp của chính phủ liên bang là tất cả những cái trạm xăng phải bán những cái loại xăng dầu tương đối nó mắc hơn. Bởi vì cái pha chế của các loại xăng dầu bây giờ nó phải phù hợp với lại cái luật pháp là không có ô nhiễm nhiều. Cho nên là những cái nhà mà tinh chế, tinh lọc những cái loại xăng dầu mới hiện nay thì họ phải tốn kém nhiều hơn để mà lọc cho kỹ. Và lại thì thành phố Dallas hay là thành phố Houston, tiểu bang Texas của chúng ta được hưởng thêm một cái lợi nữa là ngay cạnh bên coi như là cái khu vực biển. Vịnh Mễ Tây Cơ chẳng hạn như vậy, mà nơi cái vịnh này thì có rất là nhiều nhà mà lọc xăng dầu, cho nên là cái việc mà chuyên chở đến cái thành phố Houston hay bên Dallas nó không có tốn kém cho lắm. Thì giá xăng dầu cho tới ngày hôm nay thì người ta dự đoán là sẽ giảm, như vậy thì cũng là một cái tin mừng. Trước đây đó, trung bình là vào năm ngoái thì cái giá xăng dầu là khoảng chừng 3 đồng 51 sen, nhưng mà năm nay thì người ta dự trù là khoảng chừng 3 đồng 45 sen, như vậy thì cũng tốt rồi. Còn nữa là bây giờ cái nhu cầu về xăng dầu của bên của thế giới thì nó mỗi ngày một gia tăng. Nhưng mà bây giờ đó thì Hoa Kỳ cũng đã tăng cái sản lượng của mình và Canada cũng vậy, cũng tăng cái sản lượng của mình, cho nên là họ sử dụng những cái loại kỹ thuật cao hơn và vì vậy mà cái việc mà khai thác dầu hỏa nó cũng nhanh hơn và nó nhiều hơn. Vì vậy mà chúng ta thấy là giá xăng dầu nó không có tăng vào những cái ngày sắp tới đây, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là đáng mừng là bởi vì chúng ta là cư dân của tiểu bang Texas, bởi vì Texas nổi tiếng với trữ lượng dầu cũng như là kỹ năng khai thác dầu rất là cao nên giá xăng luôn giữ ở mức bình ổn so với các tiểu bang khác. Nên là điều đó rất là tốt cho những người dân Texas, mà đặc biệt là những người như anh Quang Hưng thường đi nhiều, thì chắc có lẽ là nghe cái tin này cũng rất là thích. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin Khu Nguyên cũng thấy khá là hay hay, liên quan đến việc là một thị trấn ở tiểu bang Bavaria, đây là một thị trấn nhỏ của nước Đức, vừa quyết định cấm một cặp vợ chồng không được lấy tên con, không được đặt tên con theo website tiết lộ tin tức WikiLeaks. Và đây là một cái bản tin khá là ngộ nghĩnh, bởi vì theo như những thị trấn ở đây, họ cấm đặt tên con theo những tên website, thí dụ như là WikiLeaks, Google hoặc là Yahoo. Nhưng mà hai câu chuyện xảy ra tại thị trấn nhỏ thuộc thị trấn Bavaria của Đức này. Họ hai vợ chồng khi mà đặt đứa con trai ra thì họ làm hồ sơ để mà có thể đặt tên con trai của mình là WikiLeaks. Nhưng mà các nghị viên của thành phố đã cấm không có cho dùng tên của những website hoặc là những cơ sở thương mại đặt tên cho con. Và theo như khi được phỏng vấn thì người bố của đứa bé này cho biết rằng là đã ở Hoa Kỳ, người ta có thể đặt tên cho con chó như là Obama hoặc là tên bất cứ như tên nào khác. Nhưng mà không có điều gì xảy ra thì tại sao chúng tôi lại không được đặt tên con của chúng tôi là WikiLeaks? Và ông cho biết rằng ông rất là thất vọng về sự từ chối này. Ông cũng cho biết rằng là tại sao hàng trăm người trên thế giới có thể đặt tên con của họ theo bất cứ điều gì họ muốn, nhưng mà tại sao chúng tôi lại không được? Và ông nói rằng là đối với tôi, đây không chỉ đơn giản là một cái tên, mà WikiLeaks đã làm thay đổi thế giới. Với gia đình tôi, cái tên này có ý nghĩa thật sự là rõ ràng. Trước đó thì những cái tên như là McDonald, Woodstock hay là Peppermint đã bị từ chối cho các bậc cha mẹ tại Đức không được phép dùng đặt tên con mình là tên là thị trấn hay là thương mại. Thì với cái bản tin này chúng ta thấy rằng là ở những đất nước mà tiên tiến như là nước Đức chẳng hạn, mà vẫn có những cái điều cấm nghe khá là vô lý khi mà những cha bậc cha mẹ muốn đặt tên con mình nhưng mà lại không được đặt theo đúng ý thích của mình, thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải chỉ riêng đất nước Việt Nam của chúng ta mà còn có những đất nước khác có thể khá là tiên tiến nhưng vẫn có những cái ý nghĩa rất là lạc hậu như vậy. Anh Quang Hưng.
Hưng đang đang buồn cười suy nghĩ đến cái việc mà chẳng hạn như là bên Mỹ người ta đặt tên cho con chó là Obama, hay là đặt tên cho con chó là Putin, Vladimir Putin thì không có sao. Nhưng mà bên Việt Nam mà bây giờ có ai đặt con chó của mình đó là Nguyễn Tấn Dũng hay là ông Hồ Chí Minh thì chắc có lẽ là người đã phải đi tù thôi. Vâng, mỗi một
Điều
cái
đúng
nơi.
như vậy.
Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói về Địa ốc thì ngay trên trang nhất của mục thương mại trên tờ Dallas Morning News cho biết là cái số lượng nhà cũ mà bán ở bên tiểu bang Texas bây giờ nó đã giảm trong cái tam cá nguyệt thứ nhất của năm nay, tức là nó vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Nhưng mà cái số lượng nó giảm được xem là giảm hơn nhiều so với lại 3 năm vừa rồi. Vì cái số lượng nhà bán cũ mà bán giảm tới 2% như vậy trong cái 3 tháng đầu năm cũng là một cái điều mà người ta chú ý đến. Các chuyên gia về địa ốc cũng như là Viện Đại học ở bên Texas A&M University, họ có làm một cái cuộc nghiên cứu và theo dõi rất là kỹ. Thì họ phân tích cho biết là bây giờ khi mà mua nhà đó thì cái việc mà tín dụng nó cần phải đặt ưu tiên hàng đầu. Và lại bây giờ thì cái số lượng nhà bán nó tương đối ít hơn nhiều so với lại những cái số lượng người muốn mua. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ cái phân lời nó đang tăng cao. Và vì vậy mà khi mà một người muốn mua nhà, khi mà cái lãi suất vay tiền để mà trả góp nó tăng như vậy thì cái chi phí của họ phải cao. Hơn nữa thì bây giờ nhiều cái quy định về cái việc mà mượn tiền nó tương đối là khó khăn hơn, và vì vậy mà những ai mà lần đầu tiên mua nhà rất là khó khăn trong cái việc mà mua được một cái căn nhà hợp với lại cái khả năng của mình. Cái giá nhà bây giờ tại tiểu bang Texas nó cũng đã tăng lên tới 9%. Chúng ta có thể tưởng tượng là tiểu bang Texas bây giờ một cái căn nhà nó cỡ khoảng chừng 180 ngàn rồi. Còn những cái căn condo hay là townhome thì người ta cũng tính là trung bình của nó cũng khoảng 168.450 đồng, tức là tăng khoảng 12%. Bây giờ thì nhiều người họ cũng rất là thích mua nhà condo hay là townhome, bởi vì dù sao nó không có cần phải có sự chăm sóc cắt cỏ ở bên ngoài. Và nhưng mà ngược lại đó thì phải phải đóng cái tiền HOA tương đối khá cao. Và mua nhà bây giờ đó thì một cái nhà cũ như vậy cũng đã cả 180 ngàn rồi, thì chúng ta thấy là giá nhà mỗi ngày một tăng theo cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó đang phát triển, nhất là tiểu bang Texas, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, bởi vì thì tiểu bang Texas của chúng ta có thị trường công ăn việc làm, nhà cửa tương đối ổn định, nên việc sở hữu một căn nhà đối với một người thì đã trở nên khó khăn hơn. Bởi vì theo như bản một số nguồn tin cho biết rằng là phân lời cũng đã tăng lên và thị trường nhà đất cũng đã có dấu hiệu tăng lên trở lại sau một thời gian dài im ắng. Thì với việc tăng lên như vậy thì cơ hội sở hữu nhà khá là khó cho những người có thu nhập trung bình thôi, nhưng mà vẫn muốn có một sở hữu một căn nhà thì tương đối là khá khó. Và chuyển qua, anh Quang Hưng đã giới thiệu chúng ta thị trường nhà đất, thì Khôn Nguyên xin được phép gửi đến thị trường việc làm. Thì bản tin cho biết rằng nếu những ai cảm thấy chán nản với việc đã đi xin việc làm hoặc là nộp đơn nhiều nơi nhưng mà chưa được gọi đến để interview, thì bây giờ đang là thời điểm tốt để bắt đầu kiếm việc trở lại. Bởi vì theo bản tin CNN cho biết, Bộ Lao động vào hôm qua đã cho biết rằng là các hãng ngày nay đang cần tuyển nhiều nhân viên hơn bất kỳ lúc nào tính từ tháng Giêng năm 2008. Theo bản tin cho biết, thì trong tháng 3 đã có thêm khoảng 4.2 triệu công ăn việc làm mới, tăng từ 3.9 triệu của tháng Giêng. Và vào giữa tháng Giêng cho đến tháng 2, thì sự gia tăng mạnh nhất ở khu vực bán lẻ cũng như là các dịch vụ kinh doanh chuyên môn, trong khi hơi chậm ở trong các ngành xây cất, sản xuất và công việc làm cho chính phủ. Mức độ công nhân tự ý nghỉ việc vẫn giữ mức 1.7, tức là thấp hơn 2% của thời kỳ tiền suy thoái, nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất 1.2% của năm 2009. Bà Janet Yellen là chủ tịch cơ quan dự trữ liên bang FED nói bà quan tâm đến con số này mỗi khi lượng định về sức khỏe của thị trường lao động. Dự kiến được công bố cuối tuần này là của tháng 2, trong khi báo cáo về việc làm hồi tuần qua đưa ra một bức tranh về công việc có những nét khởi sắc hơn rất là nhiều của tháng 3. Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy thị trường việc làm tuy chậm nhưng mà chắc chắn là có khả quan hơn rất là nhiều so với thời kỳ trước khi suy thoái. Thì chúng ta thấy rằng là thị trường công ăn việc làm không phải riêng tiểu bang Texas mà thôi, nhưng mà vẫn trên toàn quốc đã có được những dấu hiệu khả quan hơn. Thì đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế của chúng ta. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bây giờ kinh tế của Hoa Kỳ đã bắt đầu đang hồi phục rồi và đang phát triển. Phát triển tuy là chậm thôi nhưng mà cũng là đang phát triển, nhất là tiểu bang Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thiệt là vui. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả.